Hôm nay chúng ta giảng nghiệp đạo. Vì sao gọi là nghiệp? Tất cả hoạt động này của chúng ta, từ khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm, ngay lúc đang tiến hành, gọi là việc. Chúng ta thường hay hỏi, bây giờ anh đang làm việc gì đó? Sau khi sự việc làm xong, cái kết quả đó gọi là nghiệp. Phật đem tất cả mọi tạo tác của chúng ta chia thành ba loại lớn. Đây là điều mà mọi người đã biết rõ là nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp vô ký. Chia thành ba loại lớn này, thầy không phải ngoài ba loại lớn này. Vô ký tức là không thể nói nó là thiện hay ác. Cái này gọi là vô ký. Thí dụ chúng ta cầm khăn lau mặt, uống ly trà, cái này không thể gọi là thiện hay ác. Loại này gọi là nghiệp vô ký. Thiện ác có tiêu chuẩn, thứ bậc của tiêu chuẩn rất nhiều. Thông thường ở trong Phật Pháp nói, chúng ta nói ngũ thừa Phật Pháp. Ngũ thừa Phật Pháp chính là năm cái tiêu chuẩn: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Tiêu chuẩn của mỗi bậc cấp đều khác nhau, nhưng nó có một nguyên tắc bất biến, có nguyên lý. Cái nguyên lý này chính là sự nghiệp lợi ích chúng sanh. Đây là nghiệp thiện. Sự nghiệp lợi ích cho bản thân chính là nghiệp ác. Cách nói này rất nhiều người mới học không thể tiếp nhận. Có người nào không vì chính mình chứ? Tôi vì bản thân vậy có gì không tốt? Nhưng mà ở trong Phật Pháp thật sự là không tốt. Tại sao vậy? Vì mục đích của Phật Pháp và mục đích của thế gian không giống nhau. Mục đích của Phật Pháp là phải làm Phật. Làm Phật nhất định phải thoát khỏi tam giới, thoát khỏi thập pháp giới, bạn mới có thể làm Phật được. Vậy thì làm Phật có được tự lợi hay không? Phật nói, tại sao bạn không thể làm Phật? Tại sao bạn bị trôi lăn trong lục đạo luân hồi? Chính là vì tâm lợi ích riêng tư của bạn quá nặng. Phật Pháp nói bạn chấp trước có cái ngã. Có ngã thì bạn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Điểm này chúng ta cần phải nên hiểu rõ. Cho nên Phật Pháp dạy chúng ta phải phá chấp ngã. Phá chấp ngã, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, quyết định không nên nghĩ gì chính mình, thì cái ngã này mới có thể nhạt dần, mới có thể dứt trừ. Sự việc gì khởi tâm động niệm vẫn nghĩ có ngã? Cái ý nghĩ ngã này của bạn ngày ngày đang tăng trưởng. Hay nói cách khác, bất kể tu học pháp môn nào, tu tốt cỡ nào, cũng không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Tu tốt mấy cũng chẳng qua là hưởng phước cõi trời mà thôi, không ra khỏi luân hồi. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này mới hiểu được tại sao Phật không cho phép chúng ta lo nghĩ vì lợi ích chính mình. Chúng ta hiểu rõ rồi. Cái đạo lý này người thế gian không hiểu. Hay nói cách khác, bạn không muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi, điều đó thì khỏi phải bàn, vậy cũng được. Nếu như bạn muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi thì ngã không đoạn không được. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này mới biết nền giáo dục của Phật là chân thật, chúng ta phải rất cố gắng nỗ lực học tập theo trong đây. Cách học tập như thế nào vậy? Niệm niệm vì chúng sanh lo nghĩ, không nên vì ta lo nghĩ, vì người khác phục vụ, không yêu cầu người khác vì ta phục vụ. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Những lời này ở trong Kinh Cô Rang Hồi giáo đều nói. Kinh nói: thí giả tỳ thọ giả cánh hữu phước, là trong Kinh Cô Rang nói. Lời nói này nếu dùng cách nói hiện đại mà nói, là chúng ta thay người khác phục vụ sẽ có phước hơn chúng ta tiếp nhận người khác phục vụ cho ta. Hay nói cách khác, người thế nào là người có phước vậy? Người vì chúng sanh phục vụ, người này có phước rồi. Cái này ở trong Tân Cựu Ước cũng có. Phật tiến thêm một bậc, vì chúng sanh phục vụ, ở trong đây vẫn chưa quên hết ngã. Nhà Phật là vì tất cả chúng sanh phục vụ, quên hết ngã rồi. Thế là cái phước báo này sẽ càng lớn thêm. Cái phước báo này vượt khỏi sáu cõi luân hồi, vượt khỏi mười pháp giới. Ngã chưa quên hết thì chắc chắn ở sáu cõi luân hồi. Đây là chúng ta nói đến tiêu chuẩn của thiện. Tiêu chuẩn của nghiệp thiện là ở chỗ này. Chúng ta sẵn lòng tự mình nghiêm túc thử hỏi lại chính mình, đời này có muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi không? Luân hồi quá khổ rồi. Có muốn liệt khổ được vui không? Thật sự muốn liệt khổ được vui thì chúng ta một lòng một dạ dâng hiến cho tất cả chúng sanh. Sự hiến dâng này, xin thưa với quý vị, chắc chắn có quả báo tốt. Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện. Không cần cầu, không cầu mà được nhiều hơn. Nếu bạn có cầu thì ngược lại sẽ được ít, không cầu sẽ được nhiều hơn. Cái đạo lý này rất sâu. Nhưng sự thật thì sao? Nếu như chúng ta bình tĩnh quan sát, thấy rất rõ. Bạn thử xem những người và vật xung quanh chúng ta đây. Phàm là làm việc tốt, nhất định được thiện báo. Có một số người ở trong đời này được quả báo đại phú quý. Chúng ta nhìn thấy dường như anh ta hoàn toàn không có làm gì thiện, thậm chí là còn làm rất nhiều việc ác. Đây là nguyên nhân gì vậy? Thiện là do anh ta tu đời trước. Đời trước tu nhân, đời này được quả báo. Ở ngay trong đời này thật đáng tiếc, họ không gặp được thiện tri thức, không gặp được người hiểu biết dạy họ. Thế là họ bị mê hoặc. Mê hoặc mới tạo nghiệp, mới tạo ra cái nghiệp bất thiện này. Do tạo nghiệp bất thiện nên phước báo tu trong đời quá khứ rất dễ dàng tan biến. Đến đời sau, phước báo không còn nữa. Ác nghiệp mà họ đã tạo, ác báo liền hiện tiền. Cho nên tất cả pháp thế xuất thế gian, nếu bạn nhìn thấu rồi, chẳng qua là một dòng tuần hoàn chuyển biến tiếp nối của nhân duyên quả báo. Một câu nói này đã nói hết tất cả mọi hiện tượng thế xuất thế gian rồi. Bộ kinh này tuy Phật dạy cho người mới học, nhưng nó thông suốt đến quả vị Như Lai. Hay nói cách khác, những điều đã nói trong đây là từ lúc mới phát tâm mãi đến quả vị Như Lai. Lúc nào cũng phải phụng hành, không có ngày nào, không có phút nào xa lìa nó. Đây là pháp cơ bản của Phật Pháp, cũng là pháp viên mãn của Phật Pháp. Chúng ta không thể không coi trọng, kinh không dài. Tuy nói 10 điều này, ở trong mỗi một điều lý rất sâu, sự rất rộng, sâu rộng không có bờ mé. Vì vậy không nên xem nó quá nhẹ. Xem nhẹ rồi thì chúng ta sẽ lơ là ngay, cho rằng những thứ này đều là câu thường dùng cửa miệng. Chúng ta thường hay dễ phạm sai lầm đối với sự tu hành của mình, trở thành chướng ngại to lớn. Tức là ngay cả đạo dễ hành ở trong Phật Pháp là niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng bị nó làm chướng ngại. Nghiệp ác làm chướng ngại rồi, niệm Phật không thể giảng sanh. Cái đạo lý này phải hiểu. Phật trong ba bộ kinh đều nói rất rõ ràng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Tiêu chuẩn của thiện chính là trong bộ kinh này đã nói. Chúng ta niệm Phật tốt cỡ nào, niệm nhiều cỡ nào, chúng ta không phải là người thiện. Vì vậy không thể về thế giới cực lạc được. Phật A-di-đà từ bi cỡ nào muốn tiếp dẫn bạn, mà đại chúng bên đó không hoan nghênh bạn, bởi họ đều là người thiện, người bất thiện như bạn, người ta làm sao có thể dung nạp. Cho nên nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Niệm Phật dứt khoát phải tu thiện. Quả thật mà nói, bất kể tu học pháp môn nào trong Phật Pháp đều phải cần tu thiện. Tu thập thiện cũng phân cao thấp, cũng phân đẳng cấp. Thập thiện thượng thượng phẩm là làm Phật, làm Phật trong pháp giới nhất chân. Thập thiện thượng trung phẩm là làm Bồ Tát trong 10 pháp giới. Như vậy cứ hạ thấp dần xuống, xuống đến thập thiện hạ hạ phẩm. Thập thiện hạ hạ phẩm là cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục không có thiện. Cõi địa ngục đây là rất tệ hại. Nếu như 10 thiện thảy đều không có, đây là cõi địa ngục. Điều này chúng ta cần phải rõ ràng. Bạn có thể đem bộ kinh điển này tìm hiểu thấu rồi, mình khởi tâm động niệm rơi vào cõi nào, mình biết rất rõ, rất sáng tỏ. Không cần đi hỏi người khác. Không những là đời sau đến cõi nào, tự mình biết rõ ràng, biết minh bạch. Hiện nay cái xác thân này của chúng ta ở cõi nào cũng biết rõ. Nhưng hiện nay ở cõi nào, rất nhiều người không biết. Chẳng phải chúng ta đều ở cõi người sao? Không hẳn thế. Đại sư Thiên Thai nói, bách giới thiên như. Ở trong cõi người, có cõi Phật trong người, Bồ Tát trong người, thanh văn duyên giác trong người, cõi trời trong người, súc sanh trong người, ngã quỷ trong người, địa ngục trong người. Chúng ta hiện nay ở trong cõi người, ở trong 10 pháp giới này, chúng ta ở cõi nào cũng hiểu rõ, cũng biết rõ. Người nhất định phải làm người hiểu biết, không nên làm người hồ đồ. Làm người hồ đồ là hỏng rồi. Cho nên xử sự với người với vật, ở trong công việc đời sống, nhớ kỹ một câu giáo huấn của cổ nhân: thiệt thòi là phúc, khỏi bị hồ đồ. Cái hồ đồ đó là hồ đồ giả, không phải thật. Dứt khoát không nên giữ ý nghĩ chiếm phần hơn. Chiếm phần hơn vì là bạn đã bị thiệt thòi lớn rồi. Trong các buổi giảng, tôi thường nói với mọi người, điều tôi nói là tương đối sâu. Tôi thường nói đến trì giới. Có ý nghĩ chiếm phần hơn là phá giới rồi. Cái giới này là gì vậy? Giới trộm cắp. ý nghĩ chiếm phần hơn là giới trộm cắp, bạn đã phạm rồi. Đây là điều chúng ta phải đặc biệt chú ý cẩn thận. Chúng ta còn có cái thể lực này, còn có cái trí tuệ này, còn có cái năng lực này, hãy vì tất cả chúng sanh phục vụ, vì xã hội phục vụ, vì thế giới phục vụ. Lĩnh vực phục vụ của bạn càng rộng thì phước càng lớn. Chúng ta không phải phục vụ gì mong cầu phước báo, chúng ta chỉ mong cầu Phật quả, chúng ta chỉ mong cầu vô thượng bồ đề, quyết không phải cầu phước. Vì vậy hy vọng mọi người thể hội thật sâu cái đạo lý lớn này.